信蒙主耶稣基督挑战作案，khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: không ai đến được với tôi nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ rằng: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Quả thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Như vậy là đã một nửa tháng kể từ ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị qua đời. Suy niệm về cuộc đời và sự ra đi của Đức Cố Giáo Hoàng, và nhất là khi chứng kiến hàng triệu người đổ xô về thành đô Roma để tỏ lòng yêu mến và cầu nguyện cho vị cha chung, thì tôi cảm thấy có một sự thu hút vĩ đại nào đó xuất phát từ nơi Ngài. Có lẽ quý ông bà anh chị em cũng đồng ý với tôi rằng phải có một cái gì đó thần thiêng và thu hút lắm mới có thể làm cho mọi người kính phục và yêu mến Ngài đến độ như vậy. Có những người lái xe cả mấy chục tiếng đồng hồ và rồi sẵn sàng chờ đợi đến 13-14 tiếng chỉ để được xem thấy thi hài của Đức Thánh Cha. Họ không sợ đường xá xa xôi, không nề hà mệt nhọc, chẳng sợ trước nắng mưa, miễn sao là được chứng tỏ lòng yêu mến của họ đối với Ngài được là họ vui rồi. Có lẽ không có một vị lãnh đạo tôn giáo nào lại được kính trọng và mộ mến như Đức Giáo Hoàng của chúng ta. Và như vậy làm cho tôi càng thắc mắc và tự vấn rằng cái gì đã làm cho Đức Giáo Hoàng trở nên một con người đặc biệt và vĩ đại như vậy? Có thể một số người cho đó là vì sự khôn ngoan, trí thông minh của Ngài, một con người xuất chúng, một triết gia uyên bác, một nhà lãnh đạo tài ba, một tác giả viết rất nhiều sách, nhiều tác phẩm. Số khác thì cho là vì Ngài đã cai trị giáo hội trong suốt thời gian khá lâu nên được rất nhiều người biết đến. Và nhất là một số người khác nữa là cho rằng người có khiếu về khía cạnh xã giao, liên hệ đối với mọi người, nhất là đối với các nhà lãnh đạo quốc gia trên toàn thế giới. Tôi nghĩ chắc khía cạnh nào nói về Ngài cũng đúng thôi. Nhưng theo cá nhân tôi thì tôi lại không nghĩ rằng vì những đức tính và sự khôn ngoan bề ngoài của một nhà lãnh đạo mà được cả thế giới mến chuộng như vậy. Phải có một cái gì đó sâu thẳm bên trong, một thế giới vô hình, một giá trị thần thiêng nào đó mới có thể gọi nôm na là thu hút quần chúng một cách mãnh liệt như vậy. Và tôi không ngần ngại gọi đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Ngài đã có sức mạnh của một vị Thiên Chúa, và sức mạnh ấy đã đến từ sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Nhiều người đã gọi Ngài là con người của sự cầu nguyện. Chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa mới có thể lôi kéo mọi người đến với Đức Thánh Cha, và qua Đức Thánh Cha đến với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã khẳng định chân lý này khi Ngài nói với những người Do Thái trong bài đọc hôm nay là: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy. Gioan đoạn 6 câu 44. Như vậy, để đến được với Chúa Giêsu thì trước tiên và trên hết chúng ta phải để cho Thiên Chúa lôi kéo chúng ta trước. Thế giới đến với Đức Thánh Cha là bởi vì họ cảm thấy được sự thu hút mãnh liệt của Thiên Chúa nơi con người của Ngài. Họ không đến với Ngài chỉ vì Ngài là một thủ lãnh một quốc gia, một nhà lãnh đạo tài ba, một triết gia thông thái, một nhà hùng biện lỗi lạc, nhưng chính yếu vì Ngài là tiếng nói của sự thật, sứ giả của Thiên Chúa. Như vậy chúng ta cần phải có con mắt nhìn thấu bên trong, chứ không đơn thuần là dựa vào những giá trị của bên ngoài. Chúa Giêsu đã cảnh cáo những người Do Thái khi họ ồ ạt tuôn đến với Chúa Giêsu rằng: các ngươi đừng ra công vất vả tìm kiếm những sự hư nát bề ngoài, nhưng hãy lao công cho đời sống vĩnh cửu mai sau. Gioan đoạn 6 câu 27. Kinh Thánh nói rằng nhiều người tuôn đến với Chúa Giêsu chỉ vì họ đã chứng kiến phép lạ mà người đã làm, và nhất là bởi vì họ đã được ăn bánh một cách no nê, thỏa dạ. Thế rồi Chúa Giêsu mời họ hãy nhìn xa hơn những gì ở bề ngoài, hãy nhìn và nhận ra giá trị của thế giới thần linh mà chính Ngài là hiện thân đích thực của thế giới đó. Chúa Giêsu đã tuyên bố cho mọi người rằng chính ta là bánh trường sinh, ai ăn bánh này thì sẽ sống muôn đời. Gioan đoạn 6 câu 51. Nhiều khi chúng ta chú trọng quá nhiều về hình thức bề ngoài mà quên đi những thực tại thiết yếu ngấm ngầm ở bên trong. Chính những giá trị thiêng liêng vô hình này mới là động lực chính yếu làm cho người ta bị thu hút. Trong suốt những ngày kế tiếp, giáo hội sẽ tiếp tục cho chúng ta nghe lại trình thuật về bánh trường sinh và những bàn luận sôi nổi giữa Chúa Giêsu và người Do Thái. Và mỗi khi nói đến bánh là chúng ta nói đến sự bảo tồn của đời sống. Không có bánh để nuôi thân nghĩa là không có sự sống. Chúng ta bị lôi cuốn và thu hút, nếu không nói là lệ thuộc vào lương thực để mà sống, mà tồn tại. Cả loài vật cũng như loài người đều phải ăn và uống để mà sống. Nhưng khác với loài vật là con người chúng ta còn có linh hồn, đời sống siêu nhiên, nên chúng ta cũng phải có một lương thực nào đó để linh hồn chúng ta được sống. Thể xác bị lệ thuộc vào lương thực để sống thế nào thì linh hồn chúng ta cũng phải bị lệ thuộc vào của ăn thiêng liêng để mà tồn tại như vậy. Biết thế nên Chúa Giêsu đã tự hiến tế làm của ăn của uống cho nhân loại chúng ta. Và không có Chúa Giêsu là của ăn thiêng liêng trong bí tích thánh thể thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào có được sự sống đời đời. Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Chúa Giêsu đã tuyên bố như vậy, và lời người là lời của chân lý. Để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu thì Đức Cô Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị của chúng ta đã lập ra năm thánh thể này, cốt là để cho mọi người ý thức và trân quý hơn sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Và chúng ta phải luôn xác tín rằng thánh thể chính là của ăn thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng ta. Thế nên để chứng tỏ lòng chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và để đáp lại lời mời gọi của giáo hội, chúng ta hãy cùng nhau đến với Chúa Giêsu đang ẩn mình dưới hình bánh và hình rượu cách riêng trong nhà tạm, và mỗi khi chúng ta đến tham dự thánh lễ. Và chắc chắn rằng ai nên một với Chúa Giêsu trong thánh thể thì người ấy sẽ được chia sẻ vào sự sống thần linh của Thiên Chúa, và như vậy họ mang trong mình sức mạnh của Thiên Chúa. Đức Cố Giáo Hoàng của chúng ta đã chứng tỏ sự kiện ấy trong cuộc đời thánh thiện của Ngài. Ước mong khi ta chiêm ngưỡng đời sống và gương lành của vị cha trung Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, thì chúng ta cũng sẽ bị lôi kéo vào thế giới thần thiêng của Thiên Chúa. Bằng cách hãy siêng năng kết hiệp với Chúa Giêsu là bán trường sinh trong phép thánh thể. Một cách tốt nhất để chúng ta tưởng nhớ vị cha chung và thi hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu đó là sống và áp dụng thông điệp Ecclesia de Eucharistia, giáo hội đến từ thánh thể, của Đức Thánh Cha khi thành lập năm thánh thể này. Và ước mong ta sẽ nhận ra thánh thể chính là kho tàng cao quý nhất mà hội thánh đã lãnh nhận từ đầu chi thể của mình là Đức Kitô. Chúa Kitô vẫn ở đó, và như Ngài đã lên tiếng mời gọi người Do Thái hãy lao công vất vả cho lương thực hằng sống thế nào, thì Ngài cũng đang và sẽ còn mãi mãi mời gọi chúng ta hãy khao khát và nên một với Chúa Kitô trong bí tích thánh thể như vậy. Một điều ta phải luôn xác tín, đó là linh hồn ta sẽ không thể sống được nếu không có bánh trường sinh của Thiên Chúa. Và lương thực thần linh ấy không ở đâu xa xôi, nhưng ở trong chính mỗi thánh lễ mà chúng ta vẫn hằng tham dự. Với niềm xác tín vào sức mạnh của bí tích thánh thể và vào lời tuyên bố của Chúa Giêsu, chúng ta hãy cùng nhau sốt sắng siêng năng chạy đến với bí tích thánh thể và ở đó với Ngài. Chúng ta hãy ra công tìm kiếm, không phải vì những của cải hư nát hay lương thực chóng qua, nhưng lương thực và bánh trường sinh là chính Đức Giêsu Kitô. Chỉ có cách đó, khát vọng trường cửu trong tâm hồn của chúng ta mới được thỏa mãn và bình an. Và chỉ có cách đó, ta mới có thể mang trong mình sức mạnh của Thiên Chúa. Xin Mẹ Maria giúp cho chúng ta luôn biết chiêm ngắm khuôn mặt thánh thể của Giêsu con Mẹ và biết sống kết hiệp mật thiết với người như xưa Mẹ đã sống.